nhưng mà mình vẫn có cái tâm nguyện đó, bởi vì tâm nguyện nó giúp cho công đức mình tăng trưởng. Thế ra vì vậy cái hồi hướng với cái phát nguyện nó cộng lại với nhau, nó thành ra một cái ý nguyện của mình, cái hạnh nguyện của mình. Người đời của mình làm gì cũng phải có ý chí, nhờ ý chí mới thành tựu. Thì tu hành cũng vậy, mà cái này cái con đường nó cao quá thì ra nó cũng phải có cái ý chí cao. Ý chí nó chưa phải là một cái giá trị gì của mình hết á. Thành ra đừng có nói là tôi có xứng đáng gì đâu mà phát Bồ Đề Tâm. Phát tâm á, nó chỉ là phát tâm. Cái chữ người nói là phát tâm, không có ai nói mình thực hành. Người ta khuyên mình phát tâm nhưng đâu có nói mình thực hành. Mình hãy phát tâm thành Phật, chứ không có ai nói mình là hãy thành Phật, hãy thực hành cái thành Phật. Nói mình phát cái tâm đó thôi. Không có cái tâm đó là không có sự thực hành. Thành ra mình phải phát tâm trước, mà phát tâm không phải là xong đâu. Mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó. Chưa có thực hành gì hết, nuôi dưỡng cái tâm đó. Bằng cái sự tìm hiểu, bằng cái sự tin tưởng. Khi mình hiểu rồi thì cái tâm nó vững, mình nuôi dưỡng đó. Bằng cái củng cố, đừng cho cái tâm nó đánh mất đi. Nhiều khi sợ mất cái tâm á, bởi vì nhiều lúc mình thấy cái công việc nó khó quá. Tức là lúc đó mình chưa làm, mình chỉ mới nhìn thôi. Bây giờ ai bảo mình, anh hãy phát tâm leo lên cái chỗ này. Mình mà leo liền. Nhưng mà cái chỗ này là chỗ nào? Khi mình ra mình quan sát, mình ngước mặt lên, mình nhìn. Ngước cả cổ rồi nhé, mình phải nằm xuống này, mình mới thấy suốt cái đỉnh đó. Rồi thôi, cái này tôi không leo nữa. Lúc đó mình bắt đầu thấy nó, thì tự nhiên cái tâm mà muốn leo nó mất. Chứ mình đâu đã leo đâu. Thì ra khi mình phát tâm thành Phật rồi á, thì Phật là gì? Mình phải hiểu cái đó đi hả? Mình chưa có làm gì hết á, làm là nó sai rồi, mình đâu đã biết Phật là gì mà mình làm. Mình phát tâm nó rồi mình mới tìm hiểu. Thì khi mình tìm hiểu một đoạn mình thấy khó quá, mà thôi, đừng, tôi không có phát tâm nữa. Đó tức là mình chưa làm mà mình đã thối rồi đó, mình tìm hiểu biết. Thành ra vì vậy cho nên mình phải có tin tưởng, phải có cái nơi nương tựa. Tức là lúc đó mình biết rằng là không phải mình đi một mình, không phải mình làm cái đó là một mình cô đơn lẻ loi này nọ. Mình có chư Phật hộ niệm. Như Kinh Kim Cang nói là, Ngài Tu Bồ Đề bảo là chư Phật thường hộ niệm chư Bồ Tát. Tức là chư Phật thì có hộ niệm các vị Bồ Tát thôi. Tại vì tâm Phật với tâm Bồ Tát nó giống nhau. Phật là cái người đã thành Phật rồi. Còn Bồ Tát là cái người phát tâm, phát cái tâm thành Phật. Thành ra cái tâm người thành Phật với lại cái tâm phát đó nó hợp với nhau. Cái chư Phật thì có ủng hộ và nhớ tưởng đến những cái người phát tâm thôi. Cũng như bây giờ tôi đi tu, tôi học Phật Pháp cái gì? Thì bây giờ một người nào không học Phật Pháp mà tu, dù tôi có cảm tình đi chăng nữa, tôi cũng đâu có hộ niệm gì đó được. Tại vì tâm nó khác nhau. Người đó thích làm ăn. Người đó chỉ thích làm ăn thôi, hay là chỉ thích đi đóng cine thôi, thì làm sao làm tôi cũng có hộ niệm được. Và dĩ nhiên là hai con đường nó khác nhau. Thành ra phải cái người cùng phát tâm thì tự nhiên là nó sẽ có cái ảnh hưởng, tôi sẽ tự nhiên nó phải có một cái liên hệ. Và bây giờ làm gì đi nữa thì tôi cũng phải nghĩ đến cái người đó. Tại vì trong cái con đường của tôi, ví dụ nó là Phật Pháp, thì dĩ nhiên cái người nào phát tâm Phật Pháp thì nó mới có. Và khi tôi lo gì thì tại vì tôi học Phật Pháp, tôi lo mất Phật Pháp thì Phật Pháp nó mất ở cái chỗ là người ta đánh mất cái tâm học Phật Pháp đi. Thế cho nên người nào đã phát tâm học Phật Pháp thì tôi phải quý người đó. Người nào muốn đánh mất cái tâm đó thì tôi phải an ủi, tôi phải vỗ về, tôi phải ủng hộ. Thành ra một vị Bồ Tát phát tâm thành Phật thì dĩ nhiên chư Phật phải ủng hộ, phải an ủi, phải vỗ về. Thành ra cái người phát Bồ Đề Tâm là cái người được hưởng tất cả những cái sự trìu mến, chiếu cố của thập phương chư Phật. Thành ra cái phát tâm của mình á, mình được một cái ủng hộ rất mạnh, chứ không phải mình cô đơn lẻ loi. Thế cho nên cái đó mình phải hiểu thì mình mới dám giữ vững cái tâm Bồ Đề. Hiểu kỹ thì mình tin chắc, hiểu không kỹ thì mình đâm nghi ngờ, rồi cái tâm mình nó cũng lung lay. Do đó cho nên cái bước đầu tiên mình phát tâm, bước thứ hai là củng cố cái tâm đó. Cái bước mà để thực hành cái tâm đó còn xa lắm, đừng có lo. Củng cố cái tâm đó cho nó thật vững, cho nó trở thành cái ý nguyện của mình ấy. Nó làm cho mình không yên được nếu mà mình không thực hành nó. Lúc đó mới thực hành. Chứ còn đừng có vội vã mà nói là bây giờ tôi phát tâm rồi bèn cái về nhà lục tiền đem đi bố thí. tâm mình nó chưa vững, nó chưa hiểu rõ gì hết, mình bố thí cái gì. Hay nó phát tâm trước và củng cố cái tâm đó cho vững chắc, cho đến bao giờ mà không có gì lay chuyển được nó, lúc đó mình mới thực hành. Thì trong cái có thể nói là vô lượng cái kiếp đầu tiên, cái A Tăng kỳ đầu tiên của Đức Phật đó, là củng cố cái tâm đó. Tức là đi học Phật Pháp và đi hành thiện đi gì, đều là để hiểu rõ cái tâm nó và củng cố cái tâm đó. Thì nó là như thế, thì mình hiểu như vậy thì mình mới thấy cái tuần tự của sự phát tâm mà không có sợ hãi nữa. Còn không phát tâm á thì chư Phật có thương lắm mà cũng chịu, bởi vì nhân duyên không khế hợp. Nhân duyên khế hợp người ta khó mà nhận thấy cái năng lực từ bi của Đức Phật. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta căn bản là phát Bồ Đề Tâm, mà nếu mà có bây giờ mà mình có thấy mông lung nghi ngờ sợ hãi gì lắm á thì cũng có cực lạc thế giới rồi. Thành cực lạc thế giới đỡ cho tất cả những người theo đại thừa Phật giáo, tại vì có nhiều người có phát tâm như là ngày Xá Lợi Phất đi chăng nữa mà cái kiếp trước có phát tâm mà cũng bị thối thất tâm á, biết điều đó là gì. Phát tâm bố thí mà tôi kể trên này nhiều lần rồi, nhưng mà nếu ai chưa nghe kể luôn, nó cho thấy là cái con đường đại thừa nó khó để mình thấy là sinh cực lạc á, cho nó bảo đảm. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí huệ A La Hán, ngài coi như là vị A La Hán đại biểu cho con đường thanh văn á. Nhưng mà trong những kiếp trước ngài đã từng hành Bồ Tát đạo và đã hành đến đức độ là Ba La Mật, tức là ngài bố thí, ngài là vị trưởng giả giàu có đem bố thí tất cả của cải gia sản vào rừng ở một mình, lúc nào cũng an lạc sung sướng và chỉ mong là có một người, có một cơ duyên nào đó để mình bố thí chính cái thân mạng của mình á, thì thành tựu cái hạnh Ba La Mật. Thế thì hôm đó ngài mới đi ở trong rừng tu tập mà thành vị tu sĩ trong rừng, và mới nghe có tiếng khóc, mới theo cái tiếng khóc đó do tâm tử bi đi tìm đến gặp một chàng thanh niên khóc. Chàng thanh niên nó khóc lóc, ngài mới hỏi lý do tại sao. Chàng thanh niên nó bảo là ông đừng có hỏi hết á, ông có thể giúp được thì tôi hết á, tốt hơn là cứ để kệ tôi. Nhưng mà cái vị tiên nhân này á, thì có cái hạnh nguyện bố thí từ bi, cho nên bảo bằng cách nào cứ nói ra đi, tôi mà giúp được là tôi giúp mà. Thì cái anh thanh niên ấy mới kể là anh có bà mẹ bị mù mắt, anh dẫn đi chữa y sĩ bảo là không có cách gì được hết á, ngoại trừ một cách duy nhất thôi là thế mắt, phải lấy mắt của người khác thế. Thành ra anh nghĩ là anh đi xin, thì xin mà mở miệng nó xin mắt người ta thì người ta đánh, người ta đập, người ta chửi. Thành ra anh bảo là trên đời này có ai mà đi cho mắt cho người khác. Thành ra anh đau khổ, anh nghĩ là như vậy là một cách gì chữa mắt cho bà mẹ. Thành ra anh khóc than. Thế thì ngày này anh nghĩ là mình đang còn muốn bố thí Ba La Mật, bây giờ có người đúng cơ duyên rồi, tại sao mình không thực hành. Thế như vậy thì tôi sẽ cho mắt tôi để chữa cho bà mẹ. Thì anh bảo là không được, tại vì ông thầy thuốc ông nói là không phải mắt của người thường, mà mắt của một người thanh tịnh, một người tu hành trong sạch thì mới chữa được. Thế ngài tiên nhân đó, ngài đạo sĩ nó mới nói là tôi không biết tôi có trong sạch hay không, nhưng mà bây giờ tôi bỏ hết gia sản, tôi bố thí hết, giàu có bao nhiêu tôi cũng bố thí hết rồi, bây giờ tôi vào núi tôi tu hành như vậy đó, có đủ trong sạch chưa? Thì anh kia bảo có lẽ tạm được. Nhưng mà bây giờ thì thực sự bà mẹ nó đã bị một mắt thôi, thành ra chỉ cần một mắt thôi chứ không phải gì hết. Thế thì thế giờ tiền thân của ngài Xá Lợi Phất mà thế vậy thì anh cứ việc lấy mắt tôi đi. Nhưng mà cái anh thanh niên mà không được, tôi mà đến tôi lấy mắt của ông rồi ông la lên một tiếng người ta chạy đến, người ta bảo tôi giết người. Nếu mà ông muốn bố thí ông phải tự tay ông lấy ông cho. Thế thì ngài Xá Lợi Phất mới là đúng, nghĩ lại đúng như vậy mà mình muốn cho mà. Xá Lợi Phất mới móc con mắt bên trái của mình, tự lấy tay mình móc con mắt bên trái mình đưa cho. Thì lúc đó đau rồi, nhưng mà nó đó là cái tâm nguyện Bồ Đề nó thành tựu, thành ra trong cái đau, trong cái gì nó vẫn có cái niềm hoan hỷ là mình thành tựu được cái công việc đó. Có thể nói là chưa từng có, và cái này là gọi là nan hành á, khó làm được. Dù có trải qua cái là vô lượng vô biên kiếp cũng khó có một người làm được chuyện đó. Bây giờ mình có thể làm được. Thì đưa cho anh ta thì trong lúc đau vậy mới lại đau quá như thế đó. Mới đưa thì anh ta đưa tay ra lấy không biết thế nào không biết. Nó mới rớt xuống. Nó rớt con mắt nó xuống. Thì rớt con mắt nó rớt xuống rồi thì anh ta òa đến khóc nữa. Anh bảo chứ ông thật là vụng về. Còn trách mình nữa chứ. Đưa mà không đưa cho mình nhìn cho nó kỹ thì hết á. Để con mắt nó rớt xuống rồi nó dơ bẩn rồi làm sao mà có thể chữa lành cho mẹ tôi được. Rồi anh ta khóc lóc, người ta trách mắt đủ điều hết. Thì ngày này mới nghĩ là chứ tôi còn một con mắt nữa anh khỏi cần phải lo. Bây giờ nếu con mắt kia nó hư rồi bây giờ tôi cho nốt con mắt này. Hay là móc luôn con mắt bên phải đưa cho. Thế là giờ không thấy đường, không thấy gì nữa mà nó rất là đau. Mà đưa cho như vậy với tâm hoàn toàn an lạc. Mà đưa lần này đưa rất kỹ. Đưa tận tay anh ta, không để rớt mắt nữa. Thì cái anh thanh niên đó, anh cầm rồi, anh đưa lên mũi người. Anh ngửi xong, anh la lên một tiếng lớn, bảo ông là cái người mà lừa dối, gian trá. Ông bảo ông là người tu hành thanh tịnh hả? Mà cái con mắt này nó hôi thối, người không thể nào chịu nổi hết á. Còn anh ta ném xuống dưới đất, lấy hai chân trà lên. Thì lúc bây giờ, trước cái cảnh tượng như vậy, thì cái ngài tiền thân của ngài Xá Lợi Phất, lúc đó hành Bồ Tát Đạo á, hành bố thí ba la mật mới nghĩ như vậy. Thế bảo trời ơi chúng sinh. Chúng sinh nan độ. Đến mức như vậy rồi á mà cũng còn không hài lòng, cũng còn trách mắng. Thì tự nhiên nó thối thất Bồ Đề Tâm. Tức là không còn muốn tâm, muốn độ chúng sinh nữa. Thì thấy nó quá khó khăn á. Tức là mình thí tất cả như vậy rồi mà cũng hài lòng. Thì mới nghĩ là thôi mình nên trở về tìm một cái giải thoát cho chính mình thôi. Còn cái chuyện mình độ chúng sinh thôi, không thấy không muốn độ nữa. Thì đó, chính cái lúc đó thì chư thiên mới hiện ra, mới nói bảo là ngài không nên thối thất tâm bồ đề như vậy. Thì lúc đó thì chính cái chàng thanh niên mà đòi mắt đó là chính là vua trời Đế Thích hiện ra để thử thách. Thành ra vì vậy cho nên người ta mới có cái tích chuyện là ngài Xá Lợi Phất thối bồ đề tâm. Mà mình thấy thối thất bồ đề tâm thì đâu phải là ngày lười biếng lải đãi gì đâu, nhưng mà bởi vì chúng sinh ăn cường thủ lý chúng sinh quá sức hả? Thành ra vì vậy cho nên cái tâm bồ đề của ngài á nó vẫn còn bị chướng ngại, cái từ bi tâm nó vẫn bị chướng ngại. Còn Quan Thế Bồ Tát thường gọi là vô ngại đại bi, tức là không có cách gì chúng sinh làm chướng ngại được cái tâm đại bi của ngài hết. Tức là bằng mọi cách cái tâm bồ đề nó bất thối chuyển. Thành ra chúng sinh có bạc bẽo, có khó khăn, có cương cường, kiên cường, ngoan cố, có gì đi chăng nữa. Thì cái tâm từ bi của các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát á, như là Quan Thế Âm nó bất thối chuyển. Và nó không có bị ngăn ngại. Còn đây thì ngài Xá Lợi Phất nó mà đã phát tâm đến mức đó mà mình thấy rõ. Ngài không có oán trách cái người kia, nhưng mà ngài chỉ thấy là chúng sinh khó độ. Cái chỗ khó độ đó nó chướng ngại cái bồ đề tâm, làm cho ngài thối tâm bồ đề và trở về với tâm thanh văn. Tức là thôi bây giờ mình giải thoát cho mình thôi, chứ làm sao mà độ được chúng sinh. Thì đó ở chỗ như vậy mà có thể nói là ngài bị thối mất bồ đề tâm. Thành ra cái con đường thực hành Bồ Tát Đạo nó rất khó. Nếu mình không học hỏi và củng cố cái bồ đề tâm cho có trí huệ củng cố thì mình có hành được lục độ ba la mật nhưng mà cũng có thể bị thối tâm như thường. Lý do là như vậy. Thế cho nên bắt buộc mình phải có nơi nương tựa. Cái con đường đó mà mình đi một mình tự lực mình là không nổi. Không có tự lực nào nổi hết. Và tốt nhất là cứ sinh thẳng về cực lạc thế giới. Sinh thẳng về đó là cái sự nương tựa. Vừa về tam bảo, vừa về quốc độ, tất cả mọi cái đều vững chắc hết. Lúc đó cái hạnh nguyện của mình nó sẽ trở nên chắc chắn. Và hành Bồ Tát Đạo nó mới có thể dễ dàng. Cho nên ngài Long Thủ Bồ Tát mới nói là cái con đường cực lạc, con đường hành Bồ Tát Đạo mà theo cực lạc thế giới là con đường dễ làm, dị hành đạo. Còn cái con đường mà tự lực mình mà ở cái cõi này cũng thôi, mà cứ ra sức mà là làm hành á, cái đó là nan hành đạo. Và tỷ 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 kiếp mới may ra mới có một vị, mà cái vị đó thì thực sự ra cũng là từ Cực Lạc thế giới hóa thân. À, chứ còn nếu vị Bồ Tát nào mà gốc mà thực sự ở cõi Ta Bà này là không có làm được, không có hành được. Là A Di Đà Phật. Thì đó đại khái như vậy. Kết luận lại thì chúng ta tu cái gì cũng được, nhưng mà gốc là cứ vãng sinh Cực Lạc thế giới thôi, là sẽ thành hết ạ. Hiện đêm không được này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng